Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ ba của khóa học, tức là ngày 2 tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời Thầy giảng dạy. Và con có một bảng ghi danh các bạn đạo muốn lên xin hỏi Thầy vài chuyện. Thưa con có thể mời các bạn được không? Xin mời chị Farida.
Dạ kính thưa Thầy, con xin hỏi Thầy một câu hỏi là trên con đường tu học của con trở về nguồn cội, con có điều chi làm con chậm tiến, xin Thầy chỉ dạy cho con.
Khi con biết con đường đi về nguồn cội và tự dọn mình về nguồn cội thì phải xây dựng cái gì trước hết, con hiểu không? Ý chí. Mà ý chí con vô cùng, không thay đổi. Con đã hy sinh rất nhiều, con lập phước. Thậm chí cái tu ngày hôm nay con cũng được phần điển để mở trí cho con rất nhiều. Thì con phải nung nấu đó và để đi tới, chứ không phải bao nhiêu đó đủ. Và thấy rằng chúng ta sẽ tiến được vô cùng, thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở trong căn phòng này, là ý chí của chúng ta để nhìn lại nhiều kiếp trước của chúng ta đã voi lên để tìm một con đường để tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Những số người đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu, muốn tu để giải thoát cũng như con hiện tại. Cho nên con phải giữ cái ý chí đó mãi mãi, và không nên hỏi rằng tôi còn thiếu cái gì. Lúc nào tôi cũng thiếu, vì vô cùng thì lúc nào tôi cũng thiếu. Thì bây giờ làm cái gì để giải quyết cái thiếu đó? Thì tôi phải trở về với sự quân bình của tôi. Tôi phải siêng năng tu luyện, giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, sự tranh chấp vô lý tôi không nuôi dưỡng trong trí óc của tôi nữa. Tôi phải dẹp nó qua một bên để tôi trở về với sự thanh nhẹ. Luôn luôn cô được mượn một cây gậy của Thầy đầy đủ trong mấy chục năm, để cho con nắm đó đi. Khi đụng tới sự gây hấn, con lại bấm cung băng nghe kêu tha thứ và thương yêu. Con được một cây gậy tốt lành đó để con tiến tới một cách nhẹ nhàng, thì con đi tới dễ dãi. Thì thiếu chỗ nào? Thiếu thanh tịnh. Bây giờ cố gắng tu thêm nữa, nó thanh tịnh thì mới hòa với đại thanh tịnh ở tương lai. Nguồn cội của chúng ta là đại thanh tịnh chứ không phải là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải dọn mình trong thanh tịnh để trở về với đại thanh tịnh ở tương lai. Thiếu thì thiếu chỗ đó, cho nên phải cố gắng gom mình về thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự đầm loạn của nội tâm. Chính con đã học rất nhiều, và không lúc nào con bỏ rơi những cái lý thuyết chân chánh và để xây dựng cho tâm con. Và đồng thời con cũng ảnh hưởng được một số người qua hành động của con. Điều đó rất quý, cố gắng giữ lấy mà tu.
Xin mời chị Nguyễn Thị Thâm.
Dạ con xin đánh lễ Thầy, con là Nguyễn Thị Thâm ở Viên Chức. Dạ thưa cô, xin bản tiếp hỏi Thầy giải đáp cho con. Con vô cái phép, khi đã cái phép vô gì này, nhưng mà con không hiểu. Con còn hiểu mập mờ, con hiểu là thế nào là tôi có tinh tấn hay không, hoặc là có điểm là thế nào, con chưa hiểu được rằng. Thầy nhờ Thầy giải đáp cho con.
Cái pháp chúng ta nói rằng tu Phật thì rất khó gặp,
pháp thì rất khó tìm. Hiểu chỗ này không? Mà ngày hôm nay chị thấy sao? Tôi nắm được cái pháp. Và trước khi tôi nắm cái pháp là tôi có những sự dị nghị. Bọn này có khùng, bọn này có điên. Tại sao nó mới làm cái pháp này hết bệnh hết hoạn? Thì trước hết 1 triệu người ở thế gian này cũng thử cái đã. Ai không? Chị đi vô trong giai đoạn thử bây giờ. Chị thử nhưng mà chị phải hiểu rõ ràng. Trước mặt chị ở trong căn phòng đồng ngủ chung ở trong căn phòng đó, chị cũng mọi người đầu óc cũng có sạn, cũng có kinh nghiệm. Tại sao nó tu cái pháp này? Chắc nó có một lý do hữu ích mà mình chưa tìm ra. Mình tò mò mình tìm đâu. Hữu ích ở chỗ nào? Chúng ta mới hỏi. Trước khi bà có bệnh gì? Bà kia bà nói tôi bệnh tầm lum, bệnh sân, bệnh si, đủ thứ bệnh làm cho tôi mệt. Bây giờ tôi khỏe. Đó, một cái mình nghe hữu ích. Cái đó nó có thay thế, có thể thay thế thần dược được. Tôi đủ bệnh mà bây giờ tôi tu nó hết bệnh. Thấy không? Mình tìm ra. Rồi lần lần mình sẽ tìm nữa, sẽ thấy rằng tôi bước vào, tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này. Cái soi hồn là cái gì? Trước kia tôi soi hồn 1 phút tôi bộ thấy nó khó khăn. Vì cái gì lạ quá. Nhưng mà tôi thấy phải làm lâu thêm 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 10 phút. Tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Mà càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Ở trên mà không có đàng hoàng thì dư lâu thôi. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước. Sửa cái khối thần kinh trước. Từ động loạn đi trở về thanh tịnh. Khi mà chị bịt vô sơ hồn, chị nghe nó ồ ạt, rồi sau này nó đi tới thanh tịnh. Tương lai nó sẽ thanh tịnh. Khi mà chị bịt rồi, bịt hết 2 lỗ tai mà chị vẫn nghe nhạc, nghe lời nói, rõ rệt như vậy. Và lúc đó cái tâm mình định rồi. Cái quả trần trượt trong tim, con tim này nó đã giải tán rồi, nó không có sân. Nó không có giận, nó không có hờn. À, nghe tôi nói bữa nay rồi chị sẽ lần lượt làm tới ngày đó. Cái luồng điển quả tâm nó khai mở rồi. Lúc đó thấy con người nó thấy nó sáng suốt. Nó thấy hết giận rồi. Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì, không còn tâm bệnh. Tôi giận tôi mới rên nhé, tôi tức tôi mới rên nhé, tôi ghen tôi mới rên nhé, tôi ghét tôi mới rên. Mà tôi hết giận, hết tức, hết ghen, hết ghét thì tôi là hết bệnh. Tôi trị cái tâm bệnh tôi bởi cái pháp soi hồn này. Rồi từ cái tâm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng. Và tôi cũng thấy đen ấy, nhưng mà cái đen nó rộng hơn. Hồi xưa cái đen tôi thấy chỉ cũng như bị cứng ở chỗ này. Nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi nhắm mắt được lâu rồi tôi thấy như nó rộng hơn. Đó. Rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kia một sáng. Đó. Lần lần nó khai triển từ giai đoạn 1. Lúc đó chỉ mới thức hồn. Thế tôi từ ánh sáng đến. Mà bây giờ tôi trở về với ánh sáng, chứ không phải ánh sáng bây giờ cho tôi. Chính tôi, do công của tôi làm ra, tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng theo khoa học, tôi làm, tôi mới được. Cho nên cái câu mới, ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Chồng tu, chồng được, mà vợ tu, vợ được. Thế rõ chưa đó? Thì mình phải hành, mình mới mở, không hành không bao giờ mở. Chứ người ta không có dùng soi hồn, rồi người ta có dùng lý luận. Dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết người nọ chê cái dâm tánh của mình. Tịch sanh ra đậm loạn. Lường gạt mình một kiếp người mà không hay. Có nhiều người như vậy ở thế gian này. Cũng nói tu vô vi nhưng mà mượn sách, mượn lý thuyết không mà thực hành không có. Có vô vi có 2 khối. Một khối lý thuyết vô vi và một khối thực hành vô vi. Một khối nói thiệt hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm tánh. Đó, cái đó là bị đọa nhưng không có tiếng. Còn cái này làm thinh mà sửa tâm á, cái đó là được tiếng nhưng không có bị đọa. Chị chỉ nhận định 2 cái này để chị xét cái vô gì. Và chị mới học tiếng được. Có nhiều người đã tu, đã xưng danh, đã làm công quả rất nhiều. Trong khối vô vi, mọi người đều nhìn nhận, kính mến. Nhưng mà rốt cuộc, biện hộ cho dâm tánh.
tự ràng buộc lấy mình, tự trói buộc lấy mình, tự xiềng xích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không có phát triển được.
Dạ.
Thì sẽ thấy những cái đó nó có.
Dạ.
Mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải có. Có chi để nó ý thức là ông trời công bằng và cho nó biết rằng cái tội của nó đem từ địa ngục lên và bây giờ vẫn còn. Mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế chưa giải thoát được. Nó là ăn năn hối cải lo tu để giải cái nghiệp dâm của nó và để nó tiến hóa. Mà nó ôm cái nghiệp dâm là nó đi tới cái chỗ cái tự sát làm phần hồn nó càng ngày càng trì trệ và không phát triển. Chỉ có thụt lùi thôi. Đó. Cho nên cái phương pháp công phu này thì sẽ phải xét từ giai đoạn một, xét sai hồn, rồi tới cái pháp luân thường chuyển. Hít vô đầy dũng đầy ngực tung lên bộ đầu. Tại sao cái hít vô đầy dũng đầy ngực lên bộ đầu? Tôi đương nhiên tôi đứng tôi hít thở thì nó cũng chạy đều trong mình tôi. Tại sao bắt tôi phải hít thêm như chỗ đó? Thấy không? Tôi mượn được thanh khí của ông trời. Cũng như tôi là một đứa con của gia đình mà cha tôi có tiền, đưa tiền tôi cứ xài. Tôi không biết giá trị của đồng tiền. Và tôi không biết rằng giữ đồng tiền và khai triển đồng tiền trong đường lối hữu hữu hết hơn. Thì bây giờ cái thanh khí của ông trời cho tôi đây, tôi phải nung nấu và tôi phải giữ nó và tôi tìm mà hiểu nó. Nó là một linh dược, nó là một điệu bùa vô cùng quý giá để khai triển tâm linh. Ba giới của tôi là thường, trung, hạ. Thấy không? Trong cái cơ thể của tôi. Thì bây giờ tôi mới sử dụng, tại sao hít cho đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Tại sao tôi phải tung lên bộ đầu mà sao không tung ở dưới là hạ miệng cho nó sinh ra? Không, tôi phải tung lên bộ đầu. Tung lên bộ đầu tôi mới lọc được, qua cái lưới trời lọc được, nó mới gom được một chút thanh điển. Rồi nó mới hòa với thanh giới. Lúc đó mới thấy rằng, thế là tôi từ trên kia xuống đây. Tôi bị sức hút của hồng trần là thể xác này, nó hút cái phần hồn tôi. Bây giờ tôi chỉ si mê cái thể xác này mà tôi tranh chấp với người ta. Tôi muốn sống, tôi muốn giàu có, tôi muốn có địa vị, tôi muốn không bao giờ chết. Phải bảo vệ cái xác này không? À, mà quên cái hồn. Cùng làm pháp luân đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là sẽ nhớ cái hồn trở về cái thanh thai. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó gom điển này, nó thanh hòa thanh, nó mới trụ thành một thanh thai. Lúc đó nó xuất ra, nó trở về. Thế nên mình từ ở trời một tiên cô giáng trần lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều thành ra tâm ra loạn. Cái kỳ thật chúng ta người trong cái thể xác này mà biết giữ cái của quý của ông trời và lập lại cái thể xác này cho nó quân bình thành đạo thì cũng như ông Phật, như bao nhiêu triệu người. Mà chung quy hỏi cho ông có cứu người, ông nói tôi đã có cứu ai. Nhưng mà kỳ thật ông cứu ông là cứu tất cả. Vì ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Thì sự thành công của ông Phật làm mọi người khác cũng như nhau mà học theo để đi. Thấy không? Thì bây giờ chị tu cái pháp này là chị làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ, chị phải xem. Phải xét cho kỹ. Tôi bây giờ tôi biết sửa tôi. Khai thông ngũ tạng tôi. Quy nguyên chân tánh tôi. Tôi là một vô thiên giáng trần, tôi phải nhẹ nhàng. Tôi sống một cách nhàn hạ. Tôi đang hưởng lộc trời mà tôi lại phản lại ông trời, tôi sai. Tôi phải hòa với các giới để tôi tiến. Lúc đó chị thấy sung sướng. Chị thấy chị có một cái triết lý để dọn đường cho sự sống hiện tại. Chị không phải là một người phàm. Nếu là một người phàm thì rồi cái hãng mà sản xuất plastic nó chế chị ra như không. Cái hãng chế robot nó chế chị ra như không. Chế không được. Chị thấy không? Không có thể chế chị ra được. Thì chị ở đâu đó chứ không phải là ở đây. Khi mình biết mình ở đó thì mình phải trở về. Mới trở về với thanh nhẹ. Phần hồn là sự thanh cao, sáng suốt, diễn quang vô cùng vô tận, không phải là cái thể xác ô trượt này. Bởi vì thể xác ô trượt này chúng ta đã quy định rõ ràng sanh, lão, bệnh, tử, khổ, nhiếp định. Họ chỉ có khổ, khổ. Chúng tôi có khổ, khổ. Ông vua một xứ có khổ, khổ. Thấy không? Côn trùng vạn vật có khổ, khổ. Chúng ta đồng khổ để tìm cái gì? Tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Sự quân bình. Thấy không? Quân bình là gì? Thanh trực mình phải hiểu. Mình đừng có nói tôi chê thanh và tôi ghét trực. Mình hòa thanh hòa trực thì mình trở về gì? Quân bình, trở về con số không. Vốn chỉ là không. Họ lấy gì chứng minh chị là không hồi lúc chị ra đời chị có gì đâu. Trần trường một trần truồng mà bây giờ quần áo đầy đủ đấy. Vốn là không. Và bây giờ nó che lấp rồi. Nó mất cái vốn không đi. Là nó thiếu thành thật. Và thiếu thành thật là gì? Tự lường gạt. Cái này tốt hơn. Cái kia tốt hơn. Cái nọ tốt hơn. So sánh cái chuyện tốt mà bỏ phê mình. Phải lường gạt mình. Rồi bây giờ hiểu rồi, tôi đã mất cái vốn không, tôi phải rời về với không, không là thật thà. Mà khi chị trở về trọn lành với thật thà là chị phải tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng. Thì chị không có bị lừa gạt nữa. Chị tiến trong một cách nhẹ nhàng, trong cái pháp nhàn hạ. Cái pháp bây giờ là pháp của chị đang thành, soi hồn pháp luân thiền định, là như ý muốn của chị. Chị cứ được lưu thanh mà. Chị quét rác là phải ý muốn của chị không? Tôi muốn quét cho cái nhà sạch. Và chị quét hết rồi cái nhà chị sạch rồi chị phải đúng cái pháp như ý không? À, là chị đi tới chỗ di thiện tôi là. Là đi tới cái chỗ nghe toàn thiện sạch sẽ, chị thấy căn nhà trật tự vui vẻ. Vui vẻ chị thấy cái tâm nó thiện, nó sung sướng. Nó vui vẻ rõ ràng. Phải di thiện tôi là. Cho nên những người tu về cái pháp này, thực hành về cái pháp này là bước vào kỷ nguyên Di Lạc. Chứ không phải đi kiếm ông Di Lạc. Có ông Di Lạc lớn lắm. Di thiện tối lạc đại diện tất cả không vũ trụ. Cái chuyện đó lớn lắm. Và chúng ta bước vào kỷ nguyên đó mà chúng ta còn không bị, không chịu học nhịn nhục, không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta không có bao giờ bước vào vô ngưỡng cửa được. Thấy không? Chúng ta hiểu cái này, chúng ta mới trở về cái cảnh thanh nhẹ đó, lớn rộng vô cùng để độ tha và độ tha, chứ không có bị hẹp đâu. À, chị nhìn lại cái tâm đời của chị, từ mấy chục năm, từ nhỏ tới lớn, lấy chồng lập gia can này kia, sống trong chỗ eo hẹp không? Không có một giây phút sung sướng. Thiện không có thành thiện, mà lạc không có lạc, thì đâu có sung sướng không? Chỉ ở trong cái phạm vi eo hẹp, tức tối, muốn bay bay cũng không được, mà muốn bỏ cũng không xong. Bây giờ phải làm sao? Thì mình phải thực hành. Muốn thực hành thì phải nhịn nhục, muốn tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của mình. Như tơ giò là mình phải nhịn nhục như một từ mẫu để gỡ từ sợ ra. Cho nên phải tham thiền. Tham thiền là nhịn nhục. Tham thiền là trở lại với sự quân bình. Tham thiền là tự mình thức giác. Tham thiền là đọc lại cuốn kinh vô trợ. Tham thiền là sử dụng những lời nói không lời. Nói với trời đất mà không có một lời, không có âm tính. Mới thấy cái giá trị trường sanh bất diệt. Khi chị hiểu điều này, chị đi vô trọn quá. Giàu mạnh của trời Phật mà giàu mạnh của chính chân tâm của chị có, cho chị không có xin ai nữa. Chị thấy chưa? Cho nên chị cố gắng tu lần lượt. Chị noi gương chúng tôi thực hành và xét lấy chị. Rồi sau này chị thấy là điển lĩnh. Tu là gì? Tại sao tôi phải tu? Tôi mất quân bình tôi phải sửa chứ. Bây giờ tôi phải sửa, tôi sửa lại quân mình là tôi an lạc rồi. Thì mọi người sẽ nhìn tôi một cách sung sướng. Và tôi sẽ hòa với tất cả mọi người một cách thương yêu. Chị hiểu chỗ đó không? Cho nên cái đường đi chị phải xét cho kỹ rồi là không có sai lạc. Thực tế trong cái khoa học quyền bí là mắt phàm không thấy, chị hành chị thấy, nội tâm chị. Chị hành chị thấy sự đau khổ của chị. Chị hành chị thấy rõ nước mắt chị để đổ đời. Chị cũng phải làm được. Mà nước mắt chị cũng là trượt mà chị giải ra. Chị thấy không? Chị thấy rõ nước mắt chị là tình thương vô cùng của các giới. Nước mắt chị không ngừng chảy cũng như suối của tâm cha trời. Sư diệu của đấng cha trời. Chị hiểu chưa? Cho nên khi chúng ta nới rộng chừng nào, hiểu rộng chừng nào, chúng ta mới thấy cái biển yêu của Thượng Đế. Mà chúng ta đang lội trong biển yêu ra hiện tại. Mọi người đâm đầu đi tu là vì muốn lội trở về cái biển yêu của Thượng Đế. Của cha ta, thật sự, của mẹ ta, thật sự. Cái vốn căn bản của chúng ta có, không bao giờ mất.
Yeah.
Hiểu hay không?
Yeah.
À, cho nên mỗi người đều có cái thức vô cùng.
Yeah.
Mới tìm đường trở về với chân lý.
Yeah.
Còn nếu mà chị không có cái thức vô cùng, chị đâu có thấy cái giá trị của chân lý mà chị đi tu.
Yeah.
Chị đi kiếm tiền giàu có sướng hơn.
Yeah.
Nhưng mà rốt cuộc chị đã thấy tiền bạc không có trường cửu với chị.
Yeah.
Sát phàm không có trường cửu với chị.
Yeah.
Nhưng mà chân lý là trường cửu với chị. Là sự không thay đổi là trường cửu với chị. Là tâm thức của chị.
Yeah.
Cho nên tu để trở về với tâm thức.
Yeah.
Cho đằng này chúng tôi đề nghị chỉ niệm Phật ngay trung thiên bồ đạo.
Yeah.
Giờ cái phàm tâm này trở lại với chân tâm thì không có ai cướp giật cái tâm này.
Yeah.
Còn những người còn ôm cái con tim này.
Yeah.
Rồi họ tới họ nói nghe. Chưa cha, anh cống hiến con tim già cho em, cái tim, để đâm ra cái nhập ngủ, cái khổ luôn.
Yeah.
Chị thấy không? À, thế là giả không à? Xạo không? Anh cống hiến cho em cái tim già, nhưng mà tim nó là tim đất mà nó là tim già. Còn cái tim già ở đây nó quên mất á. Cái tim này á, không có ai lấy được, mà cũng có cho ai được. Chỉ hòa với trời Phật để độ mình và độ họ mà thôi.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Cho nên thế gian là toàn bị lừa gạt và tự gạt mà thôi.
Yeah.
Cho nên chị hiểu cái đó. Và ngày hôm nay có duyên lành được ngộ tôi, được phân tích rõ ràng.
Yeah.
Cho chị và cho tất cả mọi người. Nếu mọi người muốn chọn một con đường, tự mình đi tới và thức tâm hơn, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn, thì phải chỉ thực hành mà thôi.
Yeah.
Chứ không có nhờ ông Thánh, ông Thần nào giúp. Mà ông Thánh, ông Thần cũng có phù hộ chị đâu. Nhớ cái lời này. Chính chị là người phải phù hộ chị. Sửa chị là phù hộ chị. Mà không sửa chị là không có bao giờ phù hộ chị. Chị không cấy phúc điền ngay giờ phút này thì tương lai không có ai rước chị vô nhà mà mời chị ăn cơm. Chị giúp họ, họ giúp chị cái gì. Thấy không? Mình cấy cái phúc điền là mình đi giúp người ta. Mình có những cái chân lý hay, mình chỉ nói cho họ để họ thức tâm, họ trở về với chính họ. Đó là vàng. Rồi từ người này giúp người kia người nọ thì lan rộng ra, gặp cái phước làm sao mà xài cho hết. Cứ lo hết tiền hoài. Tiền chắc chắn là phải hết mà cứ lo hết tiền hoài. Chứ giữ cái tâm đi. Cái tâm là không có bao giờ mất. Đi đâu đi xuống địa ngục cũng còn cái tâm. Nếu mà xuống địa ngục không còn cái tâm, người ta bắt hồn gì làm sao nó nói chuyện. Thấy không? Nó nói tôi lừa gạt ai này kia kia nọ, thôi làm ơn trả cho tôi 5 xu cho bà đó. 5 xu cũng mất đi trả cho bà đó, tôi mới được tội nhẹ. Thấy không? Không có lừa gạt ai được. Cái luật trời là luật trời chứ không có chối cãi đâu. Cái xử ngay trong tâm chị đó. Chị mà chị gạt tôi 1000 đồng là chị cắn sức. Thấy không? Chị buồn bực. Chị, đó là lương tâm nó xử chị rồi, tôi đâu cần xử chị. Thấy không? Phải luật trời trong chị không? Cho nên ráng tu để thấy rõ luật trời. Và mình thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả giống. Mình nghịch thuận với ông trời thì mình thấy mình còn sống. Mà mình nghịch với ông trời thì mình thấy mình khổ. Mình ôm của mà mất của hồi nào hay. Chị ôm của chị mới thành nhà giàu. Chị dành thành nhà giàu thì chị có mới mục tiêu cho thằng ăn cướp. Nó đi kiếm nhà giàu nó giết, cho đi kiếm ba nhà nghèo nó giết đâu. Chị thấy không? Ôm mục tiêu cho ta ám sát mà không hay. Cho nên ráng tu để tránh cái mục tiêu đó. Mở cái thức quả đồng là của sản không hết đâu.
Dạ con Phật, thưa thầy con còn một điều xin thắc mắc xin thầy giải đáp cho con. Dạ thưa thầy, thầy dạy là phải một bước đi một niệm hành mà con không hiểu là đi làm sao mà niệm sao
thầy. Một bước chân đi là một niệm hành. Khi chị đi tới một chút, chị phải dùng cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì chị chưa niệm quen, chị chưa hiểu giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà một bước chân đi, chị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn hơn là chị nắm cái hộp, một hộp chuỗi mà chị lần nghe, chứ có chừng. Không có tính như ông trời ông Phật đâu. Một bước đi, một niệm hành là đi niệm tới vô cùng. Niệm, thường niệm. Chị đi chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chị thường niệm. Rồi chị đi tới vô biệt niệm là tâm chị an rồi. Không còn bệnh tâm nữa. Chị hiểu chưa? Bước đi một niệm hành. Mà chúng ta tưởng bên trên, tưởng về phần hồn hành. Tôi đang đi này giữa càn khôn vũ trụ chứ không phải đi trên mặt đất này đâu. Càn khôn vũ trụ. Thấy không? Mình mới hòa được cái khí thanh ở bên trên.
Dạ mà thưa thầy, vậy đi bước lẹ hay bước chậm vậy?
Để chậm gì cũng được, mà phải nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ tại con
chậm
tưởng
chừng nào tốt chừng đấy.
Dạ con tưởng đi chậm chậm từ bước vậy thành ra mấy bữa nay ra hồ con ngồi con không dám đi thầy.
Cứ đi chậm chậm vậy thôi.
Tại con thấy vậy chậm
thông thả, không có nông nắng, không có nông nắng.
Dạ.
Chỉ đi bờ hồ đó thì bờ chi, cái bờ đó là bờ tourist du lịch.
Dạ.
Mà bờ du lịch người ta thì lắc người ta nghe. Thả lỏng để người ta đi chơi.
Yeah.
Chứ ta đâu phải nôn nóng đi đi báo cảnh sát đâu mà phải nôn.
Yeah.
À, yeah. Chậm chậm chỉ đi một bước đi, một niệm hành chỉ niệm Phật, nó phải đi chơi.
Dạ tôi bước bình thường con bước được, con thấy chậm quá.
Là đâu sao, càng chậm càng tốt.
Mà tôi chậm cũng
chỉ để chỉ cái chậm. Thần kinh bộ đầu.
Dạ tôi chậm quá, con thấy thành con không dám đi, con ngồi chỗ không đi.
Tùy người chứ.
Yeah.
À. Chị đi vừa, chị đừng có bắt cỡ, chị đừng có dòm bên ngoài, chị đang trị bệnh cho chị nói vậy đó. Tôi làm một bước đi, một niệm hành, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý tôi nói ai nghe đâu, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tại sao chị phải đi ra cái chỗ đó, chị niệm mới có hiệu lực. Trong cái động, chị đang tìm cái tịnh. Chị tìm cái tịnh trong chỗ động, chị mới thấy cái tịnh. Thấy mọi người xôn xao đi mà không biết xây dựng cho mình. Còn mình đây, mình không có xôn xao như họ, mà mình đã bắt đầu xây dựng cho mình. Mình thấy tiếc uổng cho những người chưa biết. Thấy không? Chị làm thử một thời gian gì thấy. Chị đi đâu cái kẻ, người ta nói, bà đã cùng nhưng mà cái tâm gì nó an là được rồi. Thấy không? Đi chậm chậm nó uống gì. Chuyện của trời Phật đâu còn có đó mà chị cứ đâu có gạt được ông trời. Chị hiểu không?
Cứ chậm mà cũng vừa chứ cái bước mình.
Cũng vừa bước mình chứ không phải
con là... Con sợ đi chậm quá, về nhà đi chợ rồi không có niệm được. Thằng
không có bắt buộc, không có bắt buộc. Chị đi một bước đi, một niệm mạnh. Chị thấy bước dài chị cũng niệm, mà bước ngắn chị cũng niệm thét. Rồi nó điều hòa, rồi tự nhiên là cái bước của chị nó dịu à.
Nghĩa là bước đi mình tính mà tính trên đầu
đó. Giống như bằng đầu đi nhảy đầm ra, người ta nhảy đầm, nhảy tinh tinh, nó đụng đầu đứng đấy. Rồi sau đó nó đi theo cái điệu nhạc. À, nó đúng rồi đó, ông sư dễ đầm đó. Đi theo điệu nhạc, thấy đẹp lắm. Con cũng người ta vậy, mà mình cũng người ta. Mình đi ra như khúc cuối mà ông đi sao nó nhiều. Bây giờ ông du dương trong cái điệu nhạc. Thấy chưa? À, rồi chị niệm thét nó quen rồi, chị sẽ du dương trong lục trời. Chị thấy không? Hòa tan trong lục trời. Lúc đó cái mặt chị vừa đi vừa niệm Phật vừa sáng. Ai cũng nhìn hết. Giữa đám đông người ta chỉ nhìn cặp mắt chị thôi. Chị mới thấy lạ chỗ đó. Chị mới tập giai đoạn đầu chưa hiểu. Cố gắng bây giờ ở nhà mình rảnh mình có lưỡi niệm Phật. Rồi có dịp mình đi bộ thì mình tập. Tập chi tập để cho lục căn lục trần cái vía. Nó làm như chủ nhân không? Rồi trên này cứ bắt niệm Phật, ở dưới này tụi nó không biết. Bắt nó đi vậy, trật tự. Thét rồi nó đi đúng trật tự, đúng điệu rồi, nó sẽ hòa với chủ nhân không? Thấy không? Nó không có phá khoái gì nữa. Còn gì thắc mắc nữa?
Dạ thầy, con thắc mắc một điều đó thầy.
Cứ hỏi thôi.
Dạ thầy, cái mà mình nằm chim bao rồi đó là sao đó thầy?
Nằm chim bao không kể.
Dạ không kể.
Cái phản ảnh của trong ngũ tạng mất trật tự. Nó mới thể hiện chim bao. Người tu vô vi làm trật tự không có sự chim bao. Xuất là xuất, về là về thôi.
Kính mời chị Ca Xin. Con xin kính đảnh lễ thầy. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con thắc mắc với thầy là thế nào là đúng nghĩa một người tu? Khi con ngồi thiền, con cũng chưa thấy con là người tu. Khi con tịnh khẩu, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa một người tu. Khi con làm việc cho tất cả, con quên mình, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa là một người tu. Xin thầy chỉ giải cho con.
Con có cái ý nghĩa đó rất tốt. Lúc nào mình cũng thấy là chưa đúng nghĩa một người tu. Vì mình có nguyện nghiệp duyên, con có gia đình. Nghiệp duyên của con nó nặng lắm. Mà bây giờ con tu là con gì? Con tháo gỡ. Thấy không? Con tháo gỡ chứ chưa thành một người tu. Nếu mà con tu triền miên như vậy đó, tương lai con đâu có tạo nghiệp tại thế gian nữa, đâu cảnh vợ chồng với con nữa. Con có một cái triết lý và con có một giáo lý sống động trong tâm thức, lúc nào con cũng có một cái đường lối thanh nhẹ để bảo vệ tâm thức của con. Thấy chưa? Còn cái này nó còn sự trì kéo. Con phải biết rằng con chưa phải người tu, nói như vậy là được đúng. Còn nếu mà con nói tôi là bây giờ tôi tu vô vi thì tôi ấy là hoàn toàn không. Tu vô vi là hoàn toàn bất vụ lợi. Tu vô vi hy sinh bất vụ lợi. Thấy không? Con còn phải chọc con phải có lợi. Để chi? Để nuôi dưỡng. Để nằm trong cái định luật vay trả cho trọn lành. Một hiền thê, một hiền mẫu. Con hiểu chưa không? Con học là một hiền thê, một hiền mẫu. Tôi chưa có tu, chưa đúng. Cứ chê mình á, thì sẽ nó dọn lần vô trong cái đường tu rõ ràng. Con hiểu không? Khi mà con đi tới cái chỗ giải xong nghiệp tâm rồi, rồi nghiệp gia can rồi, lúc đó con mới thấy rằng bây giờ tôi mới thật sự tu. Không có thằng A con B nào kéo tôi nữa hết á. Thì bây giờ tôi chỉ có đi thôi. Mà tôi đi được, tất cả mọi người sẽ được. Đó. Tôi sẽ khai mở tất cả những cái gì thiếu sót để xây dựng cho tâm linh của tôi. Lúc đó con mới thấy con tôi. Chứ bây giờ con chưa thấy con tôi. Con biết như vậy là quý lắm rồi. Nhiều người còn chưa biết. Nó tu mà. À, má tu mà. Xưng với con. Đặt lắc. Chưa tu. Chưa biết tu. À, chơi mình đi. Để mình học chân lý. Mình gần chân lý hơn. Mà khen mình á. Mình xa chân lý. Con hiểu không? Vì con yêu chân lý. Con quý chân lý. Con mới đi tu. Mà con muốn gần chân lý. Con phải biết chê con nhiều hơn. Và con khinh bỉ con nhiều hơn. Con hành hạ con nhiều hơn, con mới gần chân lý. Con hiểu chỗ đó không? Càng chê con sẽ càng dẹp được tự ái. Mà dẹp được tự ái là đạo trong con, không có ngoài con. Hiểu chỗ này không?
Kính thưa Thầy, dạ dùm con chữ mở tâm con không hiểu.
Mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô Di Đà Phật. Quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống như nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó là khi mà lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tức khắc trước mặt mình. Khi mà mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, thì kêu một đấm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà chính Thầy đã hành và đã đạt. Và đã truyền cảm cho ba giới, không phải là nhân gian. Kể cả địa ngục, Thầy cũng đã thử rồi, để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người. Lấy đó làm của báu. Lấy đó là một hành trang tiến hóa tới vô cùng. Là cái cơ quy nhất trong tam giới, trong vô cái tiểu thiên địa này. Quy nhất rồi mới biết giá trị của trời Phật. Thì lúc đó mới mở tâm. Bây giờ con đang trên đường quy nhất nội tập. Lo trì niệm Phật.
Con cảm ơn Thầy. Con cảm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn Sư Đồng Phước.
Con kính mời bác Hứa Văn Nam.
Có hai bác trai và bác gái.
Dạ. Thưa bác gái. bác trai xin mặt thị, bác trai không chịu lên, bác trai đang thiền. Bác trai đi dân.
Dạ thưa Thầy, con có hai câu hỏi. Con có nghe nhiều bạn đạo Khi mở ở phía sau đầu thường hay thấy cõi vô hình. Dạ thưa thầy, dạy cho con biết, có phải vì chúng ta dòm ngay ở ngay trung trên chân mày và tưởng ở trên nguyệt bách hội mà được mở phía sau như vậy? Và ở trên cái bộ não của con người bên trên, phía trên thì là cái thức, phía dưới là cái tiềm thức. Mà cái sự mở của phía sau đó, ở giữa cái vị tuyến của cái thức và cái tiềm thức, có phải như vậy cho nên mới thấy cái cõi vô hình phải không?
Không. Khi mà mở phía sau đó, những người đó tiền kiếp cũng có tu, có tu, nhưng mà họ tu không có tu được trực chỉ một đường. Tu môn pháp này tới môn pháp kia, môn pháp nọ, rồi cái tự động nó có cái mở phía sau này. Thì con mắt nó thuộc về âm, ban ngày nó cũng thấy những hình ảnh qua lại trước mặt, ban ngày nó cũng thấy sự di chuyển, nhưng mà không phải ở xa, lân quanh ở đây thôi. Còn những người tu vô vi á, nó lại mở ngay trung tim bộ đạo, từ đây đi tới không, từ đây mở xuống đây. Thì nó mới đúng theo cái khoa học quyền lý khai mở. Còn cái đàn kia thấy đủ hình tướng hết. Ông này ông nọ cũng có cảnh, cũng hiện cái chỗ này chỗ nọ, chỗ cũng thượng đế, cũng tùm lum hết. Nó thấy, nó gặp, nó nói chuyện, nhưng mà không có trúng chân lý. Cái chân lý vô cùng nó khác. Nó nói thiên cơ lẻo lẻo, nó nói đủ thứ thiên cơ mà không có trúng cái thiên cơ nào. Nó nghe hay lắm, nhưng mà không có trúng cái thiên cơ nào. Vì cái thiên cơ là của vị đại thanh tịnh nắm ở trong tay, giờ phút cuối cùng mới lập một cái đã biết. Cũng như người ta đánh xe, ông đó mới có quyền. Còn cái thằng kia có nói cái gì nữa, tôi đi gặp ông Thích Ca, tôi hỏi thời cuộc này, ông nói như vậy, tôi gặp ông Quang Thánh, ông nói như vậy, trật lắc hết, không có trúng. Bởi vì mỗi ông có một cái nhiệm vụ, một vị trí làm việc giới hạn mà thôi. Còn có ông thượng đế, cái ông đó là ông đấng cha trời, cái ông đó là bậc đại thanh tịnh mà vô hình vô tướng, cho ông không có hiện như chúng ta muốn bất cứ lúc nào xảy ra. Cho nên những nhà thiên cơ Việt Nam, Nguyễn Bính Khiêm hay là Lưu Bao Minh Đạo cũng vậy, rồi nói thơ thì hay lắm. Năm nào sẽ xảy ra vụ gì biết, 500 năm về, 100 năm, 500 năm về trước, 500 năm về sau. Nhưng mà xảy ra rồi nó là đúng, chứ còn không có nói đúng, trước đúng. Nói trước đúng người ta dọn nhà đi, đâu ai bị sụp đâu. Thấy không? Không đúng. Cho nên những người mà nói thiên cơ đó là kêu, ở bên kia nó cũng có một số người làm thầy, nghe những cuộc họp của Thượng Đế này kia kia nọ rồi cái tán ra, rồi phóng tin qua bên này nói về thiên cơ. Nhưng mà rốt cuộc có cái nào trúng đâu? Không trúng. Nói nghe hết hồn, tiêu chỗ này sập chỗ nào, nhưng mà rốt cuộc đâu có tiêu chỗ nào sập chỗ nào đó. Đó. Cho nên chúng ta người tu không có nên nghe những cái chuyện đó. Cái chuyện đó không đúng, bảo đảm với các bạn không đúng. Cái thiên cơ trong cơ thể của các bạn đây là đúng. Nếu các bạn không tu thì các bạn bị sụp đổ và sẽ tiêu tan hồn lẫn xác. Cái này chúng ta nên làm, cái này chúng ta thực hành mới là đúng. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe gì đại cuộc đó là các bạn đi lạc đường và chỉ lệ thuộc mà thôi. Phải thấy cái quy luật người đó rồi chỉ lệ thuộc cho cái khối đó thôi. Rồi cung ứng cái điển cho cái khối đó thôi. Người ta ăn, người ta ở, người ta chễn chệ, người ta nhàn hạ, người ta hưởng cái lộc của mình. Chứ cuộc cái tự tu tự tiến của cô Vi không có chấp nhận được. Tôi đi, mình biết, nếu tôi không sửa tôi, một ngày nào đó tôi sẽ bị sinh ra, tôi sẽ khổ, tôi sẽ bị khảo đảo, tôi sẽ bị vô cùng đau đớn trong nội tâm của tôi. Tôi lo cái này. Rồi một, ông trời có sắp tới nó là một chuyện. Tôi là căn bản, ông trời đã cho tôi cơ hội, có cơ hội để sửa tâm để tiến hóa. Mà tôi không chịu sửa tâm tiến hóa, thì ngày nào mà ông có tạo được cái chỗ tốt của tôi cũng có cơ hội mà bước chân tới đó đi chơi. Sao? Mình muốn cái gì? Mình muốn có cơ hội về trời đi chơi. Mà mình không có chịu quân bình, không tu đàng hoàng, không quân bình, làm sao mình đi về trời được? Chị thấy không? Cho nên sự mong muốn của con người đều là sai, nhưng mà người ta thiên nhiên người ta không, ta dựa vào sự mong muốn và ta tán thờ cuộc, nghe nó có lý lắm, nhưng mà rốt cuộc không có kết quả đâu. Tôi nói thật vậy, trước mặt những vị thiên nhiên đó tôi cũng vẫn nói. À, bởi vì phạm vi làm việc của mọi người đều có vị trí. Chiền thanh điển của chúng ta cho họ ngự chảnh chạy sướng về phần họ mà thôi. Và chúng ta không hay đâu. Không hay đâu, không có biết đâu. Bị gạt họ nào không hay. Tôi phải thật cho các bạn biết như vậy. Cho nên có tu thì phải thực hành đi ra. Dũng mãnh, tráng kiện. Ở trong cái thức vĩ đại kiên cố thực hành đi tới cùng. Không sợ mưa, không sợ gió, không sợ bất cứ sự hâm hay nào. Sợ tâm ta lại biến thôi. Cái đó là cái quan trọng. Cảm ơn sự đóng góp của chị.
Xin mời chị Safra.
Thưa con, kính những đại thầy. Thưa thầy, sao con về tu hành cho con thiếu ý chí quá. Xin thầy giảng dạy cho con.
Con bây giờ con nhảy vô trong cái chỗ đầy đủ tài liệu cho con thực hành để thức tập. Chỉ có thực hành mới đi tới. Cho nên con người ai cũng mong muốn đạt. Thấy rồi chúng ta sao tôi tâm tối quá. Sao bữa nay tôi nói chuyện thua ông Tám ông nói liễu liễu cái nào ông cũng nói xong. Nhưng mà tôi không dòm là ông Tám đã trầy da tóc dậy bao nhiêu kiếp ông mới nói liễu liễu vậy được. Bây giờ tôi mới có chút thiếu rồi tôi muốn liễu liễu như ông Tám sao được. Cho nên con phải thực hành. Con phải dùng trì tâm niệm Phật. Con đã biết cái tu là giá trị rồi. Mà trong gia đình chị em đã ảnh hưởng con. Con thấy là con đại phước không mọi người. Con thấy chưa? Con ráng giữ cái tâm thức đó. Rồi con nghĩ tới đấng cha trời là đã ân độ cho tất cả dồn cho bình diện ở thế gian là đã đâu đều có an bài trật tự. Thấy người kia họ hung hăng, họ dữ tợn, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng phải ở trong cái phạm vi của họ. Con hiểu không? Thì con đang ở trong cái phạm vi của con, là cái phạm vi của con hiện tại là gì? Lo âu nhiều chuyện vô lý. Con bỏ đi. Thực tế là làm sao con chỉ ăn cơm rồi niệm Phật ra cho chị em con bình an. Con nghĩ vậy đủ rồi. Thấy không? Anh chị em thương mình bây giờ ở đây lo niệm Phật để cho chị em bình an mạnh mẽ. Bấy nhiêu đó rồi con đi vô chỗ đắc đạo. Tu bằng cái ngu đi, đừng có dùng cái khôn. Nói sao bây giờ tôi không biết làm bùa làm phép, tôi không biết nói như ông Tám, cái đó không phải hay đâu con. Phải khổ lắm mới có. Rồi bây giờ con cứ lo niệm Phật trong sự bình thản đó, rồi con đi tới xây dựng được cái dũng chí, lúc đó ông trời mới cho con học khổ. Chứ bây giờ mới sơ sơ là con đã mệt rồi, ông trời đâu có dám gửi con đi chỗ khổ đâu con. Thấy không? Rồi sau này con tu, con niệm Phật, con nhận mạnh dạn rồi, lúc đó ông trời mới cho con đi thử. Con biết nấu bếp người ta mới gửi con xuống bếp, chứ không thôi con nhận bậy cháy bếp người ta còn gì. Thấy không? Ông trời đâu có ngu. Hả? Cho nên chúng ta được cơ hội, có con niệm Phật được không? Đó, con niệm Phật được, con cố gắng con niệm Phật, chỉ có bấy nhiêu đó đủ rồi. Thấy không? Có băng con nghe chơi, còn ngoài đó con chỉ niệm Phật thôi. Con thấy đây là khỏi tạm, mà xác con là tạm, khỏi tạm là tạm. Mà tình nghĩa của chị em con là sâu đậm trong cuộc đời này. Con phải niệm Phật để cầu nguyện cho gia đình được bình an. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Con hiểu không? Rồi chị em con càng ngày càng tu khá, con lại được tiến. Mà con tiến, thế ra con này nó không có tu chùa, tu miếu, nó cũng thùng vậy mà nó lại nói đạo hay hơn. Tới lúc đó là con mới mở tâm mở trí, người ta mới ngạc nhiên. Chứ trước khi thầy tu, cả gia đình nói thằng đó khùng. Bạn bè nói, đứa nào mà theo cái thằng đó là sao mày đi xin ăn. Nó còn đá cái lưng của thầy nữa, đá đít nữa. Nó nói ai mà theo thằng này sao mày đi xin ăn. Rồi tới ngày mà thầy khỏe rồi, ra nói chuyện nó nghe. Rồi trời ơi, tại sao mày không nói sớm, để tao bây giờ tao khổ hơn mày nhiều quá. Đó, cũng do cái hạnh tu của thầy, thầy mới có kết quả. Con hiểu không? Con noi cái gương đó con đi tới. Con cho người ta chê đi, con cho người ta chửi đi, con cho người ta nói con là khùng, nhưng mà tâm con biết niệm Phật là con không bao giờ khùng đúng không? con sẽ hưởng cái chuyện đời đời. Mà họ không biết là Phật mà họ chê con thừa khùng đó, họ chỉ hưởng nhất thời thôi. Con hiểu không?
Thưa con kính mời bà chú Quyền.
Bà chú Quyền mà mời cặp mà.
Con xin đảnh lễ thầy, dạ xin thầy giải đạo cho con. Dạ. Thưa thầy, xin thầy giải cho chúng con được biết sự ích lợi của một cái thiền viện.
Thiền viện nếu thanh tịnh thấy ích lợi vô cùng. Một vách tường đâu phải dễ xây đâu. Bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp kết thành một căn nhà này. Bao nhiêu sự hy sinh phát tâm của tình đời đã đóng góp thành hình một căn nhà này. Thì chúng ta về đây là về gì? Về cái duyên mối của nguồn cội để tu học tập tiến. Cho nên cái thiền viện rất ít lắm. Sao lại không để cái chùa mà để thiền? Bước vô là phải thiền, thiền là phải tịnh, tịnh là phải định, chứ không phải bước vô để nói ẩu mà cãi lộn. Không. Vô thiền viện, vô trong thiền tâm thanh nhẹ để đóng góp với cả càng không vũ trụ. Cái tâm thức cao cả chứ không phải cái tâm thức yêu hè. Bước vô cái thiền viện phải ý thức rõ giá trị của thiền viện. Thì mới ý thức được cái sự thương yêu của đấng giặc cha trời. Mới ý thức thiền viện là một cái biển yêu của Ngài.
Dạ, con xin thưa Thầy, xin Thầy dạy cho làm thế nào để chúng con giữ được cái tinh thần cao cả khi có Thầy và sau khi Thầy đã ra đi khỏi nơi này.
Cho nên khoa học đã giúp đỡ tôi và các bạn rất nhiều. Tôi có ở đây tôi nói, thì cô B thâu hình, Văn Anh thâu hình, mà tôi đi rồi các bạn bấm thì 3 giờ khuya ông Tám cũng phải cách nghĩa, mà 1 giờ sáng ông Tám cũng phải phân rõ cho các bạn nghe, đầy đủ rồi. Thì cái phương tiện đầy đủ cho nên cái thiền viện có giá trị. Chúng ta về đây trong thanh tịnh, ta ngồi ta nghe những cái lời mà lúc đó ta nghe không kịp. Ngày nay ta tu được thanh nhẹ và ta nhận ngay cái lời đó trong tâm. Và ta lấy đó làm hành trang. Và ta lấy đó làm cuộc hành hương. Ta lấy đó ta làm một cuộc phổ đạo cứ đời. Trong lúc văn mặt thầy ta. Nhưng mà vẫn có mặt thầy ta. Thấy chỗ đó.
Dạ, xin thầy dạy cho chúng con biết. Một thiền viên đối với một thiền viện phải làm như thế nào?
Chúng một thiền viên đối với thiền viện thì thiền viên phải ý thức rõ là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Vì mang cái thể xác tương đồng với vũ trụ, hít thở hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ thì phải ý thức rõ mình là học viên cả càn khôn vũ trụ. Không có vụ chê khen mà giữ cái hòa bước vào thiền viện. Thì thiền viện đó nó mới xứng đáng là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế.
Dạ, thưa Thầy, xin cảm ơn Thầy.
Cảm ơn, xin cảm
ơn. Lạy Thầy.
Con xin kính mời bác Trần Thành.
Kính thưa Thầy, kính thưa chú Huynh Tý, đệ muội. Từ ngày bước chân vào con đường tu với mục đích để đi đến một cái cứu cánh là chân không, hay là nói một cách khác để đi đến chỗ giải thoát, con có một cái ý nghĩ, và cái ý nghĩ đó đôi khi nó cũng có làm trở lực chút ít trong tâm trí của con trong công việc hành thiền. Dạ, kính thưa Thầy, giờ Thầy giải đáp cho con cái thắc mắc đó. Và đương nhiên trong vấn đề tu giải thoát thì chúng ta phải làm thế nào để tránh khỏi cái thất tình lục dục, tức là khí nộ ai cụ ai ô dục. Thì những điểm như hỷ, như ai, như cụ, như ái, như ố, như dục, hay là tham, sân, si, những điểm đó con thấy rằng chúng ta có đủ lý lẽ để chiến đấu với nó và làm thế nào để chiến thắng nó. Và đôi khi phải có cái dũng cảm thật là nhiều, và con đường đi đó biết rằng khó khăn lắm nhưng mà phải cố gắng. Nhưng mà có một điểm là về cái chữ nộ, tức là giận, thì con thấy rằng có hai cái loại giận. Và một cái giận một cách phàm phu tục tử, người ta làm điều gì trái ý với mình, mình xin cầu xin một điều không cho mình, mình có lỗi, người ta chỉ trách nhiều, mình không biết lỗi mình cũng giận. Hay là nói chung những cái gì dục vọng của mình mà không được giải quyết, hay là người ta làm động chạm tự ái của mình thì mình giận, thì cái giận đó cần phải tránh. Nhưng mà có những trường hợp những cái giận khác, và con xin mạn phép đơn cử một cái thí dụ, chẳng hạn cái giận của ngày xưa của một chu văn vương hay là một chu võ vương, vì cái giận mà có thể đem lại cái sự an bình, sự thịnh trị cho một cái quốc dân Trung Quốc. Hay là có những cái giận với những vị anh hùng liệt sĩ, nhằm cái giận đó để mua đồ trong công việc cứu nước cứu dân. Dạ. Thì con thấy rằng dù sao đi nữa, đằng ngoài nữa cũng là giận. Thì kính xin thầy giải đáp cho con, cái giận này nó có làm trở ngại cho hành giả chăng? Và con nói chung là cho hành giả chứ không phải là riêng mình con. Mà điều này cũng chưa hẳn là con, nhưng mà có thể một người bạn đạo nào khác, trong khi họ muốn đi trên cái con đường vô vi của chúng ta, mà khi gặp con, nhờ con để giải đáp những cái ý kiến đó, mà khi họ đến thì kính xin thầy để giải bảo cho con điều này, thầy khai thông những cái trí tuệ cho con ở trong phòng này.
Cảm ơn. Cho nên chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại, một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi giận, chúng ta không biết cái nguồn gốc của giận từ đâu mà đến, mà thành hình ra cái giận đó trong sự tâm tối mà là. Khi chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp, một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp, không có làm cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm không khai thì dễ giận lắm. Một chút là giận rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ nó dồn cục thì nó nắm, nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới nó làm ùi ùi nó dậy dậy. Còn chúng ta trong làm pháp luân thường chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình hòa đồng với khả năng của Thượng Đế, thì cái giận nó khác, cũng giận, nhưng mà giận được cứu độ. Ông trời giận chứ, ông có giận ông làm nắng, làm mưa, làm tứ quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này, ông mở đầu kia. Cái giận của ông Thượng Đế như vậy. Mà giận của người tu cũng vậy. Người tu chân chánh, chặn đầu này, mở đầu kia. Dạy đệ tử bằng một cách như vậy, thì đệ tử mới có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối. Cái trở ngại nhất là cái tâm tối. Nếu tôi ghét người đó, mười kiếp tôi không ngó mặt nữa. Cái đó là cái tâm tối. Thấy chưa? À, còn tôi giận người đó, mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang đổ người đó. Tôi chặn đường này, tôi mở đường kia cho họ tiến. Tôi thấy khả năng của họ là vô cùng. Tại sao họ không có sử dụng, không có chặn, họ không có tiến được cái chỗ đó, không có cơ hội thức tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận, người ta đã khinh khi tôi, người ta đã đá bát trong khi tôi sinh năm, tôi mới tức, tôi mới học, tôi mới thi đậu trạng nguyên. Tôi mới lấy quan làm ông, tôi nhờ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi có còn nghĩa lý gì đâu. Một là đậu trạng nguyên, hai là tử tử chứ. Đậu trạng nguyên về làm mới biết. Thấy chưa? Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng cho chúng sanh. Nếu tu quán thông rồi thì tấm chất giận hờn sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Còn nói về phạm tánh, giận là tâm tối, không chịu cỡ mở. Nhưng mà nó phải có một cái ngoặt khác để học và để tiến ở tương lai. Cho nên những người đã buồn đời, giận đời mới tìm đường tu, mới vô nhà thờ, mới đi nghe kinh. Còn nếu mà nó đâu có an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa chi, đâu có tìm người tu để làm gì. Mình thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó tiến hết. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế để độ tha. Hỏi cái tôi tội gì mà bắt tôi xuống địa ngục, giam tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, cắt lưỡi tôi để làm gì? Nhưng mà các bạn đọc địa ngục Chu Ký bị cắt lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được, là ông trời cũng còn thương, ông để cho nó đau đớn, nó thức tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được, nó hướng về thanh cao để nó tiến tới. Thấy rõ chưa? Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh mà đâu có ai hiểu Ngài. Không ai hiểu. Ngài dạy từ ly từ tí, dẫn tức hờn đủ thứ hết để cho thức tâm. Nhưng mà nó không hiểu. Chỉ có người tu dọn mình trở về với căn bản rồi mới thấy là nó vi diệu vô cùng. Ngài đã sắp đặt từ bao nhiêu kiếp cho tôi. Ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận mà để tôi học cái bài giận, mà tới lúc tôi quán thông rồi, tôi thấy cái giận này nó vi diệu vô cùng. Giận này nó thường độ cho tôi tiếc quá. Giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn. Và để tôi dứt khoát và không bao giờ giận nữa. Cho nên phải lấy quan làm ấm. Kẻ thù là ông thầy, hoàn cảnh cũng là ông thầy. Các bạn phải hiểu điều này. Cái chuyện khó qua, ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày các bạn vẫn qua, là ông trời đã dành được lối cho các bạn tiến rồi. Cho nên lên non lo tu đi, lo sửa mình đi, lo trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thức giác đi tắt thì chúng ta buông bỏ điều đó mới làm được. Buông bỏ cái giận tâm tối mới làm được. Và xây dựng cái giận sáng suốt mới là thường độ.
Dạ, xin thành tâm, cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Kính thưa thầy, đã đến giờ chúng con lại đành phải gác buổi giảng dạy này lại cho ngày hôm sau, và chúng con xin đội ơn thầy đã ban bố cho chúng con những lời dạy quý báu ngày hôm nay.
Thì tôi cũng thành thật cảm ơn các bạn đã đặt nhiều câu hỏi cho bản thân, cho tôi và cho tất cả mọi người ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta làm việc cho mọi người, vết chân đi của chúng ta là vết chân của mọi người sắp đi ở tương lai. Cho nên chuyện đóng góp quý báu của các bạn, chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, sẽ làm một việc hữu ích cho nhân loại ở tương lai. Cuốn phim này sẽ lưu lại cho những người kế tiếp, họ sẽ xem, họ sẽ thấy, họ sẽ nghiền ngẫm giá trị của chính họ, và họ nắm lấy cái hành lý lý đó tiến tới độ tha và cứu họ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.